Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này How to Invest 50 đến 5.000 đô la bản thứ 10 của Nancy Dunant là một sách hướng dẫn tài chính cá nhân dành cho người có số vốn nhỏ và muốn bắt đầu đầu tư một cách thận trọng. Trọng tâm của sách không phải là làm giàu nhanh, mà là giúp người đọc hiểu từng bước, từ việc chọn ngân hàng, quản lý tiền mặt, đọc thông tin tài chính, cho đến cân nhắc cổ phiếu, trái phiếu kho bạc, quỹ tương hỗ và các kênh đầu tư phổ biến khác. Cuốn sách thuộc nhóm sách thực hành về đầu tư cá nhân với mục tiêu làm cho thế giới tài chính bớt khó hiểu đối với người mới. Điểm đáng chú ý là sách được cập nhật cho bối cảnh kinh tế hiện đại hơn, có nhắc đến thay đổi về luật lệ, rủi ro lừa đảo, nguồn tiền khẩn cấp và công cụ tài chính trực tuyến. Vì vậy, đây là một cẩm nang nhập môn, thiên về an toàn, tính hệ thống và khả năng áp dụng hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu đầu tư với số tiền nhỏ, nhưng phải có trật tự ưu tiên rõ ràng. Ý tưởng trung tâm của cuốn sách là người có ít tiền vẫn có thể tham gia đầu tư, nếu họ biết sắp xếp quyết định theo đúng thứ tự. Nancy Dunant không xem khoản tiền nhỏ là một trở ngại tuyệt đối, mà xem đó là lý do để càng phải thận trọng hơn với phí, thanh khoản và mức độ rủi ro. Với người chỉ có vài chục, vài trăm hoặc vài nghìn đô la, sai lầm lớn không chỉ là chọn nhầm sản phẩm đầu tư, mà còn là đưa tiền vào nơi không phù hợp với nhu cầu gần hạn. Vì vậy, sách hướng người đọc đi từ nền tảng tài chính cá nhân như tài khoản ngân hàng, tiền mặt dự phòng, lãi suất, chi phí giao dịch, rồi mới đến các tài sản phức tạp hơn. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó chống lại tâm lý nóng vội thường gặp ở người mới đầu tư. Thay vì hỏi ngay nên mua gì, sách buộc người đọc hỏi trước mình có bao nhiêu tiền, khi nào cần dùng, có chịu được biến động không, và sản phẩm đó có thật sự đáng với chi phí phải trả không. Thứ hai, vai trò của ngân hàng, tiền gửi và thanh khoản trong kế hoạch đầu tư nhỏ. Một phần quan trọng của sách là việc đặt ngân hàng và các công cụ tiền gửi vào vị trí nền móng, chứ không chỉ xem chúng là nơi giữ tiền tạm thời. Với nhà đầu tư nhỏ, khả năng tiếp cận tiền khi cần có thể quan trọng ngang với lợi suất. Nếu toàn bộ tiền được đưa vào tài sản biến động, người đọc có thể phải bán ra trong thời điểm bất lợi khi gặp chi phí y tế, mất việc hoặc một nhu cầu khẩn cấp. Vì vậy, sách bàn đến việc chọn ngân hàng, tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tài khoản thị trường tiền tệ và các lựa chọn có tính an toàn tương đối. Điểm thực tế nằm ở chỗ những công cụ này không hứa hẹn lợi nhuận lớn, nhưng giúp người đọc hình thành thói quen phân biệt giữa tiền cần bảo toàn và tiền có thể đầu tư dài hơn. Với khoản vốn nhỏ, chênh lệch phí, yêu cầu số dư tối thiểu, khả năng rút tiền và mức lãi thực nhận đều có ảnh hưởng rõ rệt. Cách trình bày này giúp người đọc hiểu rằng đầu tư thấp rủi ro bắt đầu từ quản lý dòng tiền, không phải từ việc chọn cổ phiếu. Thứ ba, giải thích các kênh đầu tư phổ biến bằng ngôn ngữ dành cho người mới. Cuốn sách dành nhiều không gian để dẫn người đọc qua các lựa chọn quen thuộc như cổ phiếu, trái phiếu kho bạc, quỹ tương hỗ và các công cụ thu nhập cố định. Giá trị của phần này không nằm ở việc đưa ra dự báo thị trường, mà ở việc làm rõ mỗi công cụ vận hành theo logic khác nhau. Cổ phiếu gắn với quyền sở hữu và biến động giá. Trái phiếu gắn với khoản vay và dòng lãi. Trái phiếu kho bạc thường được nhìn như lựa chọn an toàn hơn trong hệ thống Mỹ. Còn quỹ tương hỗ giúp gom tiền của nhiều nhà đầu tư để mua một danh mục rộng hơn. Với người có ít vốn, sự khác biệt này rất quan trọng vì họ thường không đủ tiền để tự xây dựng danh mục đa dạng bằng nhiều chứng khoán riêng lẻ. Sách cũng giúp người đọc hiểu vì sao tên gọi an toàn không đồng nghĩa với không có rủi ro. Lãi suất, kỳ hạn, phí quản lý, khả năng bán lại và thuế đều có thể làm kết quả thực tế khác với kỳ vọng ban đầu. Nhờ vậy, người đọc có nền tảng để so sánh thay vì chọn theo quảng cáo hoặc lời khuyên rời rạc. Thứ tư, chiến lược thấp rủi ro dựa trên đa dạng hóa, chi phí thấp và kỷ luật dài hạn. Điểm nhất quán của sách là ưu tiên các chiến lược có thể kiểm soát được hơn là tìm kiếm cơ hội lợi nhuận cao nhưng khó đánh giá. Với nhà đầu tư nhỏ, ba biến số có thể kiểm soát rõ nhất là mức đa dạng hóa, chi phí và kỷ luật thời gian. Đa dạng hóa giúp người đọc không phụ thuộc quá nhiều vào một cổ phiếu, một ngành hoặc một kỳ hạn trái phiếu. Chi phí thấp quan trọng vì khoản phí nhỏ trên giấy tờ có thể ăn đáng kể vào lợi nhuận khi vốn ban đầu không lớn. Kỷ luật dài hạn giúp hạn chế việc mua bán liên tục theo tin tức ngắn hạn. Sách cũng nhắc đến các phương pháp thực dụng như đầu tư đều đặn theo thời gian, lựa chọn quỹ phù hợp và quan sát các yếu tố như lãi suất, cổ tức, kỳ hạn, thuế hoặc phí tải của quỹ. Đây là cách tiếp cận khác với nhiều sách đầu tư thiên về mẹo chọn tài sản. Nancy Dunant tập trung vào việc giảm lỗi phổ biến, vì với người mới, tránh sai lầm lớn thường có giá trị hơn việc tìm đúng cơ hội đặc biệt. Cuối cùng, cập nhật về lừa đảo tài chính, mất việc và nguồn lực trực tuyến trong nền kinh tế biến động. Bản cập nhật của cuốn sách mở rộng phạm vi ra ngoài câu hỏi mua sản phẩm đầu tư nào để chạm đến những tình huống tài chính, đời thường hơn. Các phần về nhận diện lừa đảo, xử lý khi bị sa thải, tìm nguồn tiền khẩn cấp và sử dụng trang web tài chính cho thấy tác giả nhìn đầu tư trong bối cảnh an toàn tài chính tổng thể. Với nhà đầu tư nhỏ, rủi ro không chỉ đến từ thị trường, mà còn đến từ thông tin sai, lời hứa lợi nhuận phi thực tế, áp lực tiền mặt và thiếu hiểu biết về quyền lợi hoặc lựa chọn cá nhân. Việc nhấn mạnh lừa đảo đặc biệt phù hợp, vì người có ít vốn thường dễ bị hấp dẫn bởi lời hứa tăng tiền nhanh. Sách khuyến khích người đọc kiểm tra nguồn thông tin, hiểu sản phẩm trước khi đưa tiền vào và không nhầm lẫn giữa tính dễ tiếp cận của Internet với độ tin cậy. Phần này làm cho cuốn sách bớt giống một danh mục công cụ đầu tư đơn thuần và giống một cẩm nang phòng vệ tài chính cho người bình thường hơn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người mới bắt đầu đầu tư, người có thu nhập vừa phải, sinh viên mới đi làm, gia đình muốn tổ chức lại tiền tiết kiệm hoặc bất kỳ ai cảm thấy thị trường tài chính quá phức tạp. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc xây dựng một trình tự suy nghĩ rõ ràng. Trước tiên bảo vệ tiền mặt và thanh khoản, sau đó hiểu chi phí, rủi ro, kỳ hạn, thuế và mức độ phù hợp của từng lựa chọn đầu tư. Về mặt tri thức, sách giúp người đọc phân biệt các khái niệm thường bị trộn lẫn như tiết kiệm và đầu tư, lợi suất và rủi ro, an toàn tương đối và an toàn tuyệt đối. So với nhiều sách đầu tư phổ thông tập trung vào cổ phiếu, làm giàu nhanh hoặc câu chuyện thành công cá nhân, tác phẩm của Nancy Dunan nổi bật ở tính thực dụng và phạm vi bao quát cho nhà đầu tư nhỏ. Nó không đòi hỏi người đọc có vốn lớn, kiến thức chuyên môn hay khả năng theo dõi thị trường liên tục. Điểm khác biệt nằm ở cách sách kết hợp hướng dẫn từng bước, tư duy thấp rủi ro, quản lý tiền mặt và cảnh giác trước lừa đảo. Vì vậy, đây không phải là cuốn sách dành cho người tìm chiến lược cao cấp, mà là tài liệu nền tảng cho người muốn bắt đầu đúng cách. Nếu bạn muốn ủng hộ Nancy Dunan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!